รอยก
็การถึงได้ใจแล้วคือทำไมถึงก้อนเทิงเงินก็ยิ่งขึ้นแต่ในคือที่ภายในสิคือเลยที่ชัดที่เอ็กโ
คแล้วมันถี่ใช่ไหมCon bây giờ làm hai bình.
Không, con có một bình dùng hai ngày.
Một bình dùng hai ngày nó nguội hết sao?
Không
nguội hả?
Dạ.
À, thôi được. Vậy tốt rồi. Không có sao hả? Thầy mỗi ngày thầy xin một bình thủy. Con biết tại sao không? Cái tạo thầy bị rét. Cho nên thầy phải tắm bằng bình thủy. Còn bữa nào không có đó, ít quá thì con biết sao, thầy thấm cái khăn ướt mà nước thấm thầy lau thôi, mình phải tiện nước. Ở đời đó mình phải tiết kiệm mấy con, sống mà tiết kiệm, bởi vì nước là sự sống mà thiếu nó, thay vì mình tắm mình đừng có dội nước quá nhiều phí lắm. Giờ cô Út nấu được bình thủy nước cũng cực lắm, cho nên mình phải cẩn thận tắm ít từng tốn hao, mà như vậy là mình không phí sự sống, đó là mình thương yêu sự sống. Cho nên đối với thầy, còn con còn hơn thầy. Một bình thủy mình xài hai ngày, còn thầy bình thủy xài có một bữa, tức là tắm không. À, bị gì cái bụng của con tốt quá. Thật sự ra thì nó như vậy là được chứ không có gì đâu.
Dạ, ý cô hỏi là cũng được khách hàng ngày.
Hàng ngày như thường, đó là cũng như hàng ngày mà đi xuất thực. Chứ cái bụng của mấy con già cả rồi mà uống ba nước lạnh đi vô đây rồi nó làm mất công bệnh thêm nữa chở đó. Xong rồi mấy con còn hỏi gì?
Quần áo, cái quần dư mang ở nhà ra dư, bây giờ con biết cho hết hoặc là đài rồi con mua ấy, bây giờ con lại có hết con cũng cũ rồi.
Hồi gỡ cô Út mai mốt nó có rớt thì xin lỗi. Chứ bây giờ nhất định là tôi giữ gìn đó thôi, chứ tôi không. Thật sự ra gỡ cô Út thì cũng mất công cô Út lắm, để cho mấy con cất, nhưng mà con cất là mấy con phạm lỗi. Bởi vì phạm cái lỗi là mình phạm cái giới luật, mình tích trữ lại cái gì ba bộ đồ thì mình bây giờ tới 4-5 bộ đồ thì bị phạm lỗi. Cho nên mình gỡ lại của Út đi, nhờ của Út cất giùm. Làm ơn của Út mua cái tủ lớn lớn đó. Rồi cô cất khi nào cần thiết mình thấy nó rách rồi đó mình xin lại. Nhưng mà thầy nghĩ giả sò bây giờ ba bộ đồ mấy con mà tới mà nó rách là mấy con chứng đạo rồi, đâu còn lo gì nữa đâu, không lo đâu, gỡ hết đi. Rồi cô coi nó cô có ai không có cô cho làm phước. Có vậy đi. Rồi chừng đó cái con mặc đồ mới không, không có đồ cũ nữa. Không phải ngày xưa đó, mới đầu đó, đi lượm giải ma, sau đó rồi người ta cúng dường thờ ý, rất đẹp đó. Không phải không? Đầu tiên thì mình lượm giải ma, nhưng mà Phật tử mà khi mình chứng đạo rồi thời mà cúng đi áo đẹp đó. Hồi đầu tiên thầy về đây thì tu, mấy con nhớ thầy bận cái áo mà mẹ thầy chấp giá làm như cái áo lạnh mấy con. Bị nó cái áo nó rách hết rồi, rồi tới chấp cái miếng giá nó rách nữa rồi, rồi chấp lên giá nữa, cứa cái giá cái miếng giá nó rách là chấp giá. Vậy từ tới cuối cùng cái áo của thầy nó thành cái áo lạnh, gì hay vậy. Nhưng mà mẹ thầy muốn bỏ, nhưng mà thầy nói không, mẹ đừng có bỏ. Mẹ bỏ mua mai cái áo nó tốn tiền lắm, bây giờ cứ những cái áo nào cũ cũ rách đó, thì mẹ cứ xé nó giá được cái áo này cho mẹ. À, cái áo nó quý lắm mấy con, mấy con chưa từng thấy.
Nhưng
mà các cái rách là con nghe
nói
thầy nói là 15 thầy mua bộ. Cho nên là, ví dụ, là con đã lo 15 cho nên là không, các cô ấy cũng
mua xe con rồi mà khác
không, nhưng
mà rách không, cái đấy thì về bác tính như thế này. Rách đi ạ.
Rách hết rồi
mà.
Dạ.
Thôi,
xé nó,
cái
cái đất đi. Bỏ đi.
Hôm trước là con có khi chỉ có 2 bộ, nhưng mà mấy đùng cái con tắm là xong, có cái công việc lại đi chạy để tắm thì nữa một hôm con mặc quần áo cũng đi, cho nên là con muốn là cái quần áo rách cái gì thì nếu mà chính mình ra con bỏ đi rồi.
Bỏ đi, chừng chỉ còn con chỉ giữ ba bộ đồ.
Có công việc là mưa, đâm vào quần nước áo ấy nhiều, con thay ra con không được.
Mà bỏ đi đừng tiếc, coi như là bây giờ đó, coi như là để thay vì nó rất bộ nào nó cũng rách hết. Coi cái nào lành thì để, còn cái nào rách thôi bỏ đi. Mình chọn lấy ba bộ đồ đủ rồi thôi con.
Con chưa đủ ba bộ, con mới có 2 bộ rưỡi.
Vậy còn thiếu, 2 bộ rưỡi còn thiếu. Thiếu cái áo và thiếu cái gì?
Thì con chưa có áo dài tay.
À, chưa có áo dài tay, xin cái áo dài tay.
Con còn các cái bộ sách á, các bộ sách
á. Bỏ luôn, cái rách bỏ luôn, muốn có mặt. Để rồi kiếm cái khác.
Giống cái bộ quần áo của nội mai của thầy mà.
Thôi bây giờ nó khác rồi. cái thời của thầy nó khác cái thời con rồi. Thôi bây giờ đã con đi tu rồi, bây giờ thầy bảo đảm cho con ba bộ đồ thôi, đừng có lo cái vấn đề đó nữa. Không, bỏ đi, nó rất bỏ đi rồi. À, con còn nợ thầy những cái bài đó thì con phải làm hết thôi. Con sẽ còn bút giữ này kia. Thì trong cái lúc đó mà dù là vào cái lớp chính tư duy, nhưng mà con đang nợ thầy một số bài. Thì khi nào mà xong rồi đó, thì dẹp hết. Khi nào con viết xong rồi, con viết nữa, không có dễ mà bút phát nữa. Nghĩa là lo tu thôi, còn chỉ có lo tu tối ngày chỉ ôm cái thứ này xuống. À, cho nên dẹp hết. Cho nên vì vậy mà bây giờ viết giấy con cần thì thầy sẽ cung cấp cho con đầy đủ để con hoàn hết. Còn còn ba bộ đồ dưới một cái bình bát, một cái áo tràng, và sau đó thì sẽ cho con một cái thượng y mà khất sĩ đó, để cho con đủ cái bộ phận. Còn tất cả những cái vật dụng cho cái người phụ nữ cần thiết thì các con đều giữ lại để cho mình. Không có cái đó đâu, không có gì hết, con phải giữ dùng thôi. Còn những cái gì khác thì các con phải giữ gìn cái giới luật cho nó trọn vẹn được. Cái cần thiết thì mấy con phải giữ, còn cái không cần thiết không giữ. Thôi bây giờ mấy con về ha, xong rồi ngày tháng mấy con có chút nó màu quá. Rồi thầy sẽ chào mấy con rồi mấy con về thì làm chút xíu. Chào mấy con rồi.
Cho con ở lại
thôi. Rồi, con ở lại đi.
Con có thể như thầy là con xin vào lớp tự thí. Thế thì bây giờ con được vào cái con xin, con nói gia đình là con ở đến hết tháng 8 á. Thì con xin khẳng đại hết lớp chưa, như thế nào để con điền vào cái chữ vật chính thức hay là dự thí nhận thời gian bao lâu?
Con bây giờ con để chính thức đi con, không biết sao đâu.
Có đề ngày vào và ngày ra không?
Không, con khỏi, con bây giờ cái ngày vào chứ còn ngày ra thì chừng nào thầy cho thầy điền ngày ra cái gì khỏi.
Dạ vâng.
Con có thể sáng về mấy người ăn có thể căn cứ vào cái dàn bài đó.
Căn cứ vào cái dàn bài đó con. Rồi con bớt những cái điều mà của con biết, như về cái vô lậu, như cái định xả cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mấy cái đó thôi, đừng nói rồi. Cái vần này ở trên này nói được rồi. Con lấy cái dàn bài này. Thầy tính thầy ghi là cái dàn bài tôi vừa có mà, nhưng mà vì mất thì giờ nhiều quá. Hồi nãy thầy đang lo cái thất cho con của cô Tập, cho với cô Út để lo cái thất cho con cô Tập với cô Tập. Mẹ con ở Hòa Chi chẳng yên tĩnh chút. Tội nghiệp nó quá.
Thưa thầy, trong thời gian tới nếu có khách thì có điện thoại gì thì cô Út có thể giúp con để biết được không thưa?
Được.
Con hỏi Út hôm qua, Út nói lên đâu có sao, đi ra tiếp chứ đâu có sao. Thằng ra con không phân dân hay lắm đi.
Không có, chuyện đó thầy sẽ mở cho biết, không có sao đâu. Khỏi có tiếp đi rồi, mình lo mình tu. Thì tiếp mình tu cũng được.
Con vừa đi ăn sớm thì con cũng quan sát được của thân thân con, nhưng mà con không biết con có chứng lại bằng thở nào. Thì trước nay con thấy là con cũng hơi thở nhiều, cứ đau ngực, con cũng nhiều thì nó cũng thành đến.
Vậy thì con tu tâm xả.
Thì cứ đau ngực nên là con muốn thầy dạy con cái tâm xả để con tu thêm được không ạ thầy?
Coi như là con tu tâm xả thì rất dễ. Tâm xả thì con có những cái định niệm hơi thở này. Không, tất cả những tiếng ngại gì đó thì con dùng hơi thở, con tu xả do cái tâm thọ thân. Còn cái xả kia là con dùng cái định vô lậu, con xả nó hết. Nghĩa là tất cả những cái niệm gì mà nó khởi ra thì cái định vô lậu, tức là con đã cũng làm bài nè, nhồi cái bài vở mà con viết đó, thì con dùng đó mà con xả hết, không còn đó. À, giờ nên nó yên ổn đi, không có gì đâu. Đã thì trang bị cho mấy con đủ về tập xả. Con tu tứ, con cõi tu tứ niệm xứ, còn con tu tập xả thì nó cũng tự nó quay lên trên tứ niệm xứ, nó không phóng dật, nó ở trên tứ niệm xứ rồi. Nhưng mà con không có tu tứ niệm xứ, bởi vì tu tứ niệm xứ con phải nương cái hơi thở, con thấy cái đây vô thì con bị dính cái hơi thở. Cho nên vì vậy mà con tu tập xả, vì cái chiếu của con là con, cho nên con tu cái tập xả là tốt nhất, đúng. Cái chướng, cái nghiệp chướng của con. Mà con tu tâm xả thì thấy nó dễ lắm, nó ngồi chơi thôi. Mà cái người mà người ta không có lý luận giỏi đó, người ta tu tâm xả. Vì tâm xả nó ngắn, nó gọn. Khi mà cái niệm nó khởi ra thì ngay đó nó biết liền, nó xả, nó ngồi chơi, nó không có tu cái pháp nào hết.
Ví dụ là bây giờ có một cái niệm gì khởi đến là cho mình sân sân thì ngoài ác pháp.
Nó mình nghĩ là đây là ác pháp thôi, đây là nhân quả. Mình nghĩ đây là nhân quả ác pháp. Mà mình đi, không chấp nhận mình, tức là xả nữa.
Xong lại cứ ngồi chơi bình thường. Tâm nó quay vào, quay không quay thì kệ nó.
Nó quay không quay kệ nó, mình cứ ngồi chơi bình thường thôi. Mà ngồi chơi bình thường yên tĩnh nó quay vô thôi. Nó không chạy đi đâu khỏi cái thân nó đâu.
Thưa thầy, khi đang tu như vậy mà nó khởi lên đau bệnh thì cũng cứ ngồi xả vậy.
Ngồi xả thôi, xả cái bệnh thôi. Không có đi. Coi như là mình nương vào cánh tay mình đủ. Lấy cánh tay đủ đi, tức là xả nó, cái hành động đó là xả. Vì cái hơi thở là nó bị chướng con rồi. Cho nên con đưa cánh tay về, con đưa vô. Có đây là cái hành động xả nữa. Đủ hết rồi mới còn con. Thôi cũng được, con không sao đâu. Thì bây giờ chuyển khai giới thì nó uống hết hộp sữa rồi. Bây giờ mình biết uống mấy ngày không? Con xin mỗi ngày con uống một lần, uống một bữa thôi. Nghĩa là trưa con ăn cơm thì con uống một ly sữa. Con xin khai giới khi nào con uống hết cái hộp sữa này thôi. Vì con đã có lòng thương mẹ, sau này nó không có xuống nữa. Thì mình sẽ sống trong cái thời gian mà giữ gìn nghiêm túc thì nó không bao lâu nó chứng đạt. Thì không bao lâu.
Thế này con có
cần dưỡng con trong canh nước cưng đường. Được rồi, ăn mía này nó mai mốt con bị che nó cũng ép con. Nói chung vậy, đùa vậy thôi chứ không sao đâu con, xin khai giới đó con. Bởi vì khi mình vào cái lúc này là giới được cái nghiêm chỉnh khai giới đó. Bây giờ từ đây về sau không nhận được. Không nhận, có gì ăn ấy như Đức Phật ngày xưa mới con. Sống như Phật, làm như Phật, ai cho gì không nhận được. Mình không có để dành. Còn bây giờ cái gì mà bây giờ mấy con giữ lại chút ít nữa thì mấy con phải khai cái giới. Khai giới thì là cũng sẽ hết thôi.
Nói cái chân dầu á, cái có lần gì để xúc cho nó khỏi bị nhức trong xương á này. Có loại gì con xúc cái mũi
nó nhiều lại không con?
Dở hết rồi, giờ con trả lại rồi.
Thôi bây giờ nó nếu mà nó có những cái loại con sức để nó nóng thôi, để nó trị những cái phong thấp đó con. Còn có thứ thì con xoa mũi này kia để đón gió thôi. Được không sao, nó một ngổ lại nó chung giống chung thôi thì cũng được. Nhưng mà nó mỗi lại nó đều có cái đặc trị của nó riêng đó thì được không sao.
Còn mấy cái bóng răng á, một hồi con ở đây thì con có một cái, con đi lên con nuôi cô Minh Cảnh á, thì con cũng mua một cái, rồi con đóng một lần. Rồi khi mà con đi về cô Diệu Hảo để con nghỉ đỡ một bữa, rồi con sau con lên lại á, rồi con đánh dở hết rồi.
Đánh dở thôi, bây giờ dẹp hết bỏ. Với cái nào mình cũng đánh bỏ, không rằng bây giờ một cái một.
Cái nào cũng đánh
nha, thôi bây giờ chọn cái nào mà nó còn cứng tốt hơn á. Cái nào tốt hơn con để cái còn bao nhiêu cái đó bọn để mình lập cái hành đó. Cái giá trị của hành tốt lắm con, cho nên mình tiếc quá cái mình mất cái hành. Thường mình tiếc cái chuyện nhỏ mọn mà mình tiếc để mình thầm khi cái thầm hạnh, cái giới hạnh nó làm cho mình tốt, nó thành cái thói quen tốt. Cho nên con lừa ba, bây giờ ba cái bằng trái nữa không. Cái nào mà tôi xài tôi thấy được, còn cái kia tôi đem đốt bỏ hết. Bây giờ con đã xài rồi, không lẽ bây giờ con xài con cho người ta, con đã xúc miệng rồi vậy cho người ta phải không? Không được, thì nó mới thì cho được, còn như nó đã một xài rồi thôi, nhất định là một cái một. Đi đâu cũng con cái một cái đó bỏ này, chừng nào cái đó mà nó đã không xài được nữa mới có cái. Còn ai cho thì từ chối hết. Ở đời không người tu sĩ không để vậy. Người Phật tử họ hay làm cho chúng ta phạm giới, làm cho tu sĩ phạm giới đó. Họ cúng dường cái này cúng dường cái kia, mình dị lầm rồi dị tình của họ là mình chết. Giữ luật mình phạm hết, nhất định mình lại nói thẳng chừng nào mình thiếu mình xin, còn mình không thiếu thôi. Chứ Phật tử thương chúng tôi là những người tu sĩ phải giữ luật, chứ còn không giữ luật thì còn cái gì là người tu sĩ. Từ chối nhớ lời thầy, mấy con tu cứ theo lời thầy từ chối hết, còn không từ chối dồn vô cho bố làm gì làm, tôi không biết.
Phần con hơn thì con còn chút tiền, con nói là con cũng dừng để mua mấy cái ghế đá gì đó, thầy nói con cất đi khi nào còn bây giờ con.
À, như vậy thì con xin cố á, con sẽ gửi cho cố mua mấy cái ghế đá đó. Bây giờ nó có mấy cái đường đó con, cái khu mà dưỡng lão nó có muốn làm mấy cái đường con thấy không con? À, mua mấy cái ghế đá để dài dài theo đường đó, để cho mấy bác mấy cụ người ta đi kinh hành người ta có cái ghế thôi. Mua được một cái cũng tốt, hai cái cũng tốt, không có cần nhiều. Rồi mai mốt thầy thấy cố có tiền đó, Phật tử nào có tiền thì xin cho thầy mua được 5-3 cái thì để mấy cái đường đó, để người ta đi kinh hành lát ra đang mỗi chân tay ngồi tay nghỉ, nó tốt chứ không có gì. Còn bây giờ mình cứ giữ tiền làm gì con, tu hành rồi chừng mình có đi đâu mình xin.
Thưa thầy, con khỏe là khi đêm dậy mà mình con cũng đi kinh hành
à, đi kinh hành nữa chứ đâu con,
nhưng cũng có những
đi kinh hành mình xả, tức là xả cái buồn ngủ con hành động đó mà con không biết con xả, nó xả buồn ngủ, nó xả, tức là tất cả những cái phương pháp của Phật hầu hết là cũng rất là xả ly không con. Cho nên các con tu là điều là tập xả hết á. Nên mình áp dụng vô thì nó lòi cái mặt xả nó ra hết, nó xả cái gì. Con đi kinh hành là con xả buồn ngủ chứ gì, con thấy rất rõ hay không, không có gì đâu. Nếu không đi thì nó gục, nó xả cái gì. Cũng bình thường thôi, mình đi nhưng mình không có tập trung đâu á, mình xả mà. Tu tập xả mà, tôi không có tập trung đâu á, tôi đi. Đi để cho làm thân cái ngủ thôi.
Hỏi là cái lúc mà mình tu tâm xã mà mình không có niệm thì mình có thể dùng câu tắc ý để ám thị tâm mình nó được không?
Ví dụ như bây giờ con tu tâm xã mà con xã đang xã cái gì? Con xã cái tâm gì đó thì con tắc ý cái câu đó.
Cái lúc bình thường mà không có cái gì hết thì con ngồi đó con tâm con cái sợ thì con
từ xã cái sợ.
Con có tắc ý được không?
Được chứ, bởi vì cái tâm mình hay sợ đó. Bây giờ con ngồi ở ngoài này mà con hay sợ ma quá, nó bắt đầu có rút đầu rút cổ nữa, thì con tắc ý nó, đừng có sợ, ma có đâu mà sợ. Thì con tắc ý nó vậy. Tắc ý miết, tắc ý hoài, chừng nào mà nó không sợ nữa. Mày mà sợ tao lít rồi cái mấy cái đơn gò mã, tao leo trên cái mã của cảnh tao ngồi thì để cho mình sợ.
Ông ví dụ như con hàng ngày á, con có tắc ý đâu mà tâm bất động những cái ác
pháp
như giống như tâm
Phật
rồi đó, được không? Được
chưa?
Được. Con lấy cái câu đó là cái ý. Còn cái lúc mà con đi thất thực hay lúc mà có sân rồi gì đó thì con phải như thế nào thưa?
Lúc biết sân á thì con nhắc cái tâm á phải tỉnh thức ở trên cái quét sân á để coi tránh kiến tránh này kia quét nó chết tội nghiệp. Con quét xanh thì con nhắc nó vậy, quét chết tội nghiệp, mình nhắc nó để cho mình tỉnh thức, để mình đừng có quét xanh, tức là mình xả cái tội ác, cái hành động đó là xả cái tội ác. Rồi mình phải hiểu được cái hành động của mình làm để tỉnh thức, để mình không có làm cái sự đau khổ cho chúng sanh, mình xả tội ác. Được rồi, tôi quét xanh, tôi biết tôi quét xanh, nhưng để nó tỉnh thức.
Đó là cái gì đó là tôi
thân
xả.
Tôi thân xả rồi. Thế sao con? Mà coi như là mình quét sân, mình tỉnh thức, đó là mình tỉnh thức để xả. Nếu con không tỉnh thức, con xả không nổi. Cái không phải đâu. Nó là tỉnh thức là xả đó. Cho nên tỉnh thức là từ, tâm từ đó. Như mình gọi là tâm từ là tâm thương của mình. Nhưng mà tâm xả là cũng chính nó đó. Bởi vì nó rộng nghĩa lắm. Cái nào mình tỉnh thức mình mới xả, chứ không tỉnh thức mình biết đâu mình xả.
Ông cho con hỏi, lễ cho ông nói thì người tu tâm trẻ là về phải làm bài, nhưng mà bài để con làm tâm trẻ không hết rồi, bây giờ con có làm bài nữa không?
Con làm bài xong rồi thôi, khỏi làm nữa. Thì này làm thì không có chấm nữa đâu, làm để nhớ thôi chứ không có chấm nữa. Bây giờ hết rồi, bữa nay là không có bên nữ không có góp bài thì nữa là hết. Áp dụng vậy được.
Xin cho nghĩ bây giờ là tụi con chỉ ngồi chơi rồi có gì gì là tác ý đuổi đi.
Vậy đó con, tác ý đuổi đi. Có cái gì chứ này? Con hả con? Bây giờ con ở tạm tại chỗ đó đi rồi sẽ Út sẽ sắp xếp cho con chỗ mà để khi mà mùng một này con vào cái chỗ con tu, mẹ con cũng vào cái chỗ tu rằng
bây giờ con dọn hết đồ về hết con dọn sạch, con chỉ chừng đó con xuống rồi đem một cái ba lô với ba cái y với cái áo
rồi kè, đúng rồi như vậy là bác. Nó gọn rẽ nhất.
Rồi con đi thẳng tới cái cốc của con sau đó con
rồi đó sau khi cái thất nào mà để cho mình vào cái lớp cái gì đó
còn chú Thanh Chí hỏi con nói con đem máy tính về con cất luôn thì chú nói là để giờ dùng hay là để gửi lại chừng nào ấy có cần gì dùng thì sao, cái máy tính cái máy in con giờ sao chưa?
À cái máy tính máy in khi mà vào lớp tu rồi thôi không được tính máy in nữa, là máy tính gì nữa hết mà dẹp nó hết đi con.
Vậy con còn bài nợ chứ ông thì con
bây giờ con còn bài nợ của thầy đó thì con nên giữ lại trong cái khoảng thời gian này để mà làm cho xong cho
con. Tính tối nay con về con viết luôn thì thì ngày ngày mốt con lên con nộp cho ông hết toàn bộ luôn.
Thì làm sao mà cho nó đầy đủ hết thì nó
sẽ không có còn cái gì nữa là máy tính hay sao chưa?
Còn máy tính hả con?
Con gửi lại chú Thanh Trí hả?
Cũng được con, gửi chú Thanh Trí cũng được, còn không thì con cất đi. Bây giờ lo thu thôi với thầy.
Cất nhưng mà có đem cất là có phạm giới không chưa?
Coi như là mình cái đó là vật sau khi đó mình tu xong rồi đó mình sẽ làm công việc mà chứ đâu phải là cái đồ đó nằm nó thừa cho mình đâu, nhưng mà giờ tu thì mình coi như là mình không sử dụng nó nữa. Để mình
con để ở đây được.
Được chứ
con đem về.
Con theo thầy thấy để đây thì gửi thì cho chú Thanh Trí coi cũng được. Còn không thì con đem về để mà chỗ nào cho nó cẩn thận đi sau này con còn sử dụng.
Dạ.
Không phải cái đó là cái vi tính.
Vậy là con gửi chứ.
Còn cái mặt thầy con xin trình thầy là thầy cho con là con tu cái sao được nữa, nhưng mà con tưởng trước đến nay thì con tu cứ một thứ, nhưng mà con cứ luôn luôn là quán ở trên thân nhưng mà con lại không con bây giờ con thành cái quen, tức là con không có nhìn là nó cứ đi ở trên rồi đi xuống theo trong cái thân của con đi xuống dưới chân là từ chân đi lên, là con chỉ nhìn chung cả toàn bộ cái thân của con luôn. Dạ con thì ta cũng nghe một cái câu là cảm giác toàn thân trong đó này là con tự như vậy là con thấy nó cứ quan sát cả cái thân của con, nó cứ nhìn đến thân, nó không quan sát nhưng mà nó cứ nhìn, nó biết hết tất cả cái thân của con, giống như thì là một cái con cứ cảm tưởng như nó có cái bức tường thành, nó không có một cái nguyện là cho nó vào khỏi cái bức tường đó được, nó không nó ngăn cách, nó không cho một cái gì hết, coi như là thầy nói là chỉ 10 phút rồi trăng nó nghỉ một phút rồi tu 10 phút thầy nói ngày hôm qua, nhưng mà hai thời ở trong khi đêm thì con thấy là con chỉ ngồi một lúc thì con đã thấy nó nửa giờ rồi, 20 phút rồi.
Con gửi cho ông cái hướng dẫn sử dụng mà.
Dạ con được rồi, thầy sẽ ngồi đây này. Con sẽ lấy cái bài này con. Con theo cái dạng bài này lúc sau con làm cái bài tâm. Tái vô lượng tâm con làm chưa con? Con hỏi đó con.
Dạ, con dạ xong hết rồi.
Hết rồi con, cái cả vô lượng tâm con làm rồi hết rồi con.
Dạ, con làm xong.
Còn chỉ
rồi.
Có mấy bài kia thôi đó con.
Dạ, rồi nhưng mà tại vì con còn một cái ý là tư duy tích cực trong cái bài tứ vô lượng tâm, con muốn viết một bài riêng á.
Dạ, được.
Thành ra con đang viết dở cái tư duy tích cực. Thành ra là bây giờ chứ ông muốn thì con nộp bài tứ vô lượng tâm mà nó dở dang cái tư duy tích cực.
Thôi được rồi, con phải làm thêm cái đó cho nó hết đủ đi con.
Dạ. Cảm ơn chú.
Như vậy là con chưa được, con mới ngồi mới có một lúc thì con đã thấy nó 30 phút rồi, chứ nó không phải là 10 phút nữa. Con thấy là một chút rồi con đã thấy nó 30 phút mà con thấy nó bình thường, nó như thể là mới bắt đầu vào ngồi, chứ nó không có một cái nào là nó tê, nó mỏi hoặc là nó cái này cái khác. Như vậy thì con, và bây giờ con thấy thầy nói là tu cái tâm xả, tức là con cũng ngồi như vậy. Tâm xả tức là cứ ngồi chơi bình thường như vậy, mà khi nào niệm đến thì xả, không niệm đến thì thôi cứ chơi. Như vậy thì thầy nói con là tu tứ niệm xứ hay là tu tâm xả?
Theo thầy thấy con tu tứ niệm xứ mà quan sát nó vậy đó, nó có cái sự có cái pháp ôn sao?
Dạ.
Cho nên nó
không có. Thầy ông ý nói mấy người đi cùng với con có thích, mình có cho thích gì không?
Có, con nói cố cho mấy thích con. Con vô gần gặp cố nói cho mấy người đó thứ thích không?
Dạ.
Thành tập thiện tứ vô lượng tâm rồi bộ giới luật đó con, với những lời Phật dạy được con tu tứ niệm xứ thì con tốt lắm con, bởi vì coi như là mình quan sát được trên cái thân của mình nó có cái pháp ôm phao, bởi vì con tu cái đó nó khỏi, nó không có xả, bởi vì mình nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ mà nó tỉnh thức ở trên này thì tự nó đã xả rồi, nó không có ai có chướng, nó đi vào từ cái thanh tịnh đi vào nó không bị động. Còn cái tu tâm xả chứ mình ngồi chơi cho nên nó hay bị vào được xả, vào được xả, vào được xả, nó khác với con. Cái này nó còn niệm nó xả, nó vô nó xả, còn cái này nó không có niệm, bởi vì mình quan sát kỹ quá nó đâu có niệm vô được. Con thấy bây giờ tu tứ niệm xứ là trên đó mình cái tỉnh thức của mình, trên cái định tĩnh, trên cái tỉnh thức của mình, trên quan sát đó, quán tâm, quán thân. Cho nên nó nhiếp phục tham ô, nó không có cái gì mà nó ưu phiền trên này được. Nó nhiếp phục từ trên đó mà.
Vậy là không phải là tác ý gì nữa.
Nó không tác ý rồi. Dạ, mình lo mà mình quan sát cái bên này, chỉ có cái quán.
Nó là tỉnh thức như bao nhiêu thì nó không còn một cái gì là
nó không còn gì nữa. Cái pháp tứ niệm xứ nó hay lắm mà mấy con. Nó đâu phải như mỗi lần mà mấy con tu tứ niệm xứ qua tháng vẫn có niệm rồi mấy con xả, rồi có đau mấy con xả đâu. Cái đó mấy con tu tứ chánh càng. Các con hiểu chưa?
Nhưng con bị cảm như vậy là nó có thể là ra đến 2-3 cái khăn nước, nước mũi cứ ra. Nhưng mà con chỉ ôm có một cái khác là con cứ im như vậy, nó cứ vào thì con cứ yên lặng như vậy thì con thấy là nó khỏi cái bệnh.
Cái gì đó?
Con
đi xuống từ
lòng
tâm con mắt con. À bây giờ nó đi về tối sao?
Một hạt kia.
Rồi được con.
Con xin thầy cho con tu tâm xã rồi con về nhà con lựa một cái góc chắn con tu rồi con cũng lên xuống đây.
Để hỏi đó con, để hỏi biết cách tâm xã.
Dạ.
Con đi lát con thầy thầy
mình. Rồi thầy sợ to quá, tao không được, con tự con đi. Rồi.
Thầy con không có đủ theo lớp chính thức này, thành ra con làm theo sức của con, con cũng lên.
Không sao đâu con, coi như là con cứ đếm rồi thầy cứ lần lượt hướng dẫn cho. Chứ để không con cũng lớn tuổi rồi. Khổ lắm, thầy thấy khổ. Rồi con cứ về con sắp xếp rồi. Rồi con tập cái chỗ nào yên tĩnh đó con tu, con xả. Con ngồi chơi bình thường thôi. Yên tĩnh, đừng có bị động. Rồi thỉnh thoảng con lên đây hỏi. Có gì mà khó khăn là con lấy con lên đây hỏi.
Thả mà cái niệm là tới thì mình xả.
À cô Út ơi, con lấy sách con cho mấy cái người mấy đó. À, con tính con cứ vậy đó con.
Dạ.
Con sẽ xả ra cái gì đó. Rồi cách thức xả thầy sẽ dạy cho con cách thức để mà con tự viết những cái bài thuộc về tâm xả. Để nó trang trí cho con cái kiến thức về xả. Cho nó đầy đủ những cái pháp xả con. Thành có cái kiến thức thì xả nó mới dễ được. Thầy sẽ cho con những cái tài liệu, con về đọc đó, đọc những cái tài liệu đó, rồi con thấm nhuần được cái lý đó rồi. Bắt đầu bây giờ con mới theo những cái điều kiện đó mà con mới nghĩ cái cuộc đời của con nghĩ những cái việc làm của con đó, rồi con xả như thế nào đây. Con lấy cái thực tế của cuộc sống của con.
Dạ thôi bây giờ con chờ lấy cái đó hay là
à, không con cứ về đi rồi thầy sẽ chuẩn bị cho những cái tài liệu đó thầy sẽ gửi.
Dạ thưa thầy, như vậy bây giờ con là cứ tứ niệm xứ hả?
À được rồi, con tứ niệm xứ. Thầy nói tứ niệm xứ là để nhất pháp. Không phải con chết, còn di chúc là chúng ta là lấy tứ niệm xứ làm hòn đảo thôi. Con nhớ đi.
Như vậy con không cần quan sát từ ở trên xuống từ dưới lên mà con cứ nhìn chung chung hết tất cả mà con
chung chung toàn
bộ trên con cái niệm là vô con tỉnh thức ở trên
thân tỉnh thức
con
ở trên thân con là đủ rồi. Đó là quan sát quán thân mà tỉnh thức càng định tĩnh nữa càng sâu nữa thì không có ác pháp gì mà chướng ngại thân. Cho nên con nói sao mà tôi tỉnh thức vậy mà một tiếng đồng hồ nó qua mà tôi thấy nhanh quá. Đó con thấy đó, cái thời gian nó không có đối với nó rồi. Nó tỉnh như vậy mà cho nên nó không còn cái thời gian đó.
Dạ, cái mà thầy sâu với lại rộng tức là mình là tỉnh thức từng chút một thật là không bỏ khóc một cái gì
tỉnh thức
hay là như thế nào ạ?
Nó tỉnh thức bởi vì quan sát vậy nó đang nó làm công việc nó luôn luôn nó quay vô nó không có cần quay ra mà khi nó quen được con thấy nó ở trên cái thân của con này. Ở ngoài người ta làm tiếng động gì nó cũng quay ra tu tứ niệm xứ tới cái mức độ đó nó mới con thấy. Bởi vì nó miên mặt ghê gớm lắm. Nó không có còn một cái hở đâu. Nó luôn luôn nó không có lìa cái thân đâu. Cái tâm nó không có lìa thân đâu. Nó định tĩnh ở trên đó mà. Cho nên nó mới nhu nhíu dễ sử dụng. Mà tu ra nó thầy nói tứ niệm xứ thì nhất dạ hiền, một đêm là tính hiền. Còn tu tâm xả thì con còn lâu đó chứ không phải. Xả bởi vì mình ngồi chơi mình có gì đâu. Thành ra nó tới rồi mình xả. Còn không thì lấy gì mình biết xả. Cho nên tu tứ niệm xứ thì mấy con sẽ thấy nó nhanh. Tuổi mấy con già con tứ niệm xứ được cũng như ôm phao mà dục mình rồi. Rồi.
Dạ con muốn hỏi thầy cũng được nha, con bây giờ đang còn cái bệnh thì nó hết cả rồi nhưng mà ở cái cổ của con nó vẫn còn có những cái đờm đấy, có những cái đờm nó cứ phải nuốt xuống cái thì bây giờ con vẫn tu quá để đẩy hay là con
đẩy lưu rõ không tả luôn không có còn chướng ngại gì trong thân con hết. Nó sung mãn toàn bộ là cái thân con nó mạnh khỏe, nó không còn cái chướng. Thầy đang muốn được. mới là thật tu. Rồi xong rồi bây giờ mới xong còn
ví dụ như con giặt hay là con làm những cái công việc gì đi chăng nữa thì nó vẫn ở trên cái hơi thở có được không
thưa? À
vẫn
con
ở trên cái hơi thở là để nó quan sát cái thân.
À cứ con làm cái gì đi nữa thì con biết con làm công việc đó nhưng mà con vẫn quan sát cái thân con. Chứ không phải ở hơi thở mà.
Chứ nó đương theo cái hơi thở không được.
À nó đương theo hơi thở là con ngồi yên. Bây giờ con đương giặt đồ nè, con dò nè, mà con vẫn dò ở đây con biết nhưng mà con vẫn quan sát cái thân. Nó nương cái hành động ngoại, con đi thì con nương bước đi mà con quan sát cái thân. Cho nên thầy chưa có dạy cái vấn đề mà đi trên hành đó để mà tu tiến một tí. Chứ nó không có nương hơi thở.
Con đi thì con chỉ biết cái nước chân, với lại nước con chân. Biết là cái động ở trên cái thân của con.
À, thấy cái từ cái chân mình bước đi, đó, thấy sự rung động của cái thân. Trên đầu mình đi nghe nó rung động. Nó tỉnh nước ở trên cái thân.
Đi khất thực nó cũng dài cho nên con áp dụng cái chỗ mà con đi cái đó để con quan sát cái thân thân luôn. Hôm sau thầy dạy con sẽ
tập lần lượt rồi mới con sẽ tỉnh chút tròn mình không có gì khó đâu.
Nhưng mà phải tu đóng phá mà ví dụ như nó thở ra một cái niệm gì con có tự đặt ra cái niệm đó được viết ra để mình
nếu mà điều kiện đó tu tâm xã là viết ra xã đó nó kỹ lưỡng lắm. Biết ra bây giờ cái niệm đó, mình nhớ là cái niệm đó nó như vậy đó. Thì bắt đầu mình phải xả nó bằng cách nào? Xả bằng pháp nhân quả à, hoặc là bằng pháp vô thường, hoặc là bằng pháp bất tịnh à, nó tùy theo, à, hoặc là từ tâm hay là bi tâm à, từ tâm ở trong xả à, cái đó nó cần từ tâm thì mình thực hiện từ tâm. Cho nên con viết ra thành cái bài mà nếu mà con đã viết rồi thì ngay đó con nhớ rồi thôi. Còn cái nào mà nó chưa biết con nói tu mà tâm xã phải không?
Dạ.
Làm công việc hàng ngày tu tâm xã dễ đâu có gì, con tỉnh thức ở trên cái công việc của con đang làm đó. Nó không chướng ngại thì thôi, mà nó có chướng ngại thì ta ý xả. Cũng vẫn tỉnh thức đó con. Không thấy thân thì nó sẽ tứ nghiệp xứ rồi. Bây giờ nó tỉnh thức thôi, nghĩa là mình tỉnh thức ở trên cái hành động của mình. Nhưng mà có cái chướng ngại gì đó thì mình xả. Chẳng hạn bây giờ con đương lặt rau thì con biết lặt rau thôi, chứ con không có quan sát trên thân con đâu. Nhưng mà nó có cái niệm nó khởi ra niệm gì đó thì con sử dụng cái tri kiến của con xả. À, bởi vì mình tỉnh rồi nè con, mình đang tỉnh. Gì biết hết. Thì tức là mình xả. Mình biết nó, mà mình biết nó rõ thì xả. Hết rồi phải không? À, mấy con về con. Con còn hỏi gì thì thêm nha.
Nhưng con biết thì thầy con sao cái là gì lần này con làm là về tâm tạm ấy thì muốn là con nghe từ đầu như thì con xin thầy là pháp tâm tạm con thấy là cái tâm muốn cái cơ lời con á thì về tâm tạm luôn thì con thấy là coi như với con cũng là có duyên với môn tâm tạm với pháp pháp tạm thế con làm bài thì cũng hôm qua con nộp cho thầy rồi nhưng mà về cũng có là có duyên sự nên thì con không hằng hỏi được cái ngày nay cái đầu tối thì có khi là con làm cũng như là cũng thẳng chỉ như là con đưa cũ để coi như là trình thầy để thầy đấy được không ạ à? Để thầy xem có thứ nào trong sản con biết để tất cả mọi cái là tầng tám hết đó. Con chỉ làm một tí đoạn nhé thôi ạ.
Được rồi con.
Thầy xem đây là thứ của con xem là với con thì con thấy thì về bây giờ tôi là về thứ được chứ con thấy là người tám rất là thích, nhưng mỗi cái là ảnh hưởng của con là về cái cò của con nó thường thường là con đã bạch cái thầy rồi đấy. Nó có cái cảm thọ nó không có lúc nó khởi và lúc không khởi, nó rất là tỉnh. Cái lúc nó khởi lên thì nó làm cái kiểu con nó mất cái kiểu là cái sự yên tĩnh của thân và bây giờ tám nó có đạt cái giai đoạn nó bị đứt đoạn. Thế thì con muốn là thì xem con muốn làm sao không để con trình bày bà để thầy xem tất cả các thứ xem con về cái hướng về cái chỗ đó theo đầu tướng con về cái môn hàm tôi là các bà để thầy
À, trong cái bài của con mà thầy trả con chưa trả rồi đúng không con? Đã xong hết rồi.
Con cái bài tâm xả thì coi như là con làm như là tâm xả thì là làm nếu mà tu được các môn xả thì coi như là làm đầy đủ. Chứ thì con làm tận đây rồi coi như là chưa đủ rồi đây là tận đây.
Còn thiếu phải không?
Còn thiếu thì còn ít nữa cái này thôi ạ. Mới có thế này thôi.
Thôi đủ rồi thôi. Vậy đâu cũng được rồi con.
Nhưng vẫn còn. Thế thì con cứ nộp luôn cho thầy đấy ạ. Cái còn là liên hệ với liên hệ bản thân, chứ còn cuối cùng là liên hệ bản thân, con đang làm giờ cái bài mấy
hai hai tập dở luôn, hết rồi con biết hết xong hết rồi, mà còn vui, à hết đi con bỏ.
Thế thì như thế nào con lại có làm cần tiếp nốt để cho hoàn tất hay là con?
Dạ con thôi tạm đủ rồi thôi, khỏi cần đi thôi.
Dạ, thế thì con bình luôn lại nhá.
Rồi được rồi. Rồi.
Con đóng hộp cả mấy tâm ở đây cho thầy không bị con.
Con thì
con
cái
chiều này là thứ hai tuần này con cứ
tu
theo
cứ thầy cứ không
được
thì
con tu
chứ cứ
được
thì
con
tu. Hai con hả?
Con
là con. Con là tu tâm xả đi con.
Bởi
vì nó bị chướng cái hơi thở con.
Nhưng mà con muốn con cứ tập 2 tuần con được không?
À con cứ tập.
Nhưng mà 2 tuần mà thấy nó chướng quá hay con chuyển sang
à, cũng được.
Được.
Được. Theo con thì thấy bị cái chướng của con là nên tu tập xả luôn. Chứ còn tu tu kia nó phải tập trung ở trên cái thân của con á. Nên chướng con.
Từ xưa nên con toàn tu chứ ra chuyển tâm xả biết nó là lạ.
Là lạ. Tu tâm xả ngồi chơi có gì đâu. Tu tâm xả là khỏe nhất đó.
Nhưng mà con thấy con chưa thành tâm xả nó thì con nhiều Phật nói thì con nhận đúng là đệ nhất nhất pháp xong là Phật chỉ thiên ngày An Nam cũng là tu phải con nhiều môn xong môn xả tâm xả cứ nhiều thứ. Con thích môn đấy thì nó vừa với cái sự việc con mỗi tướng ngại con như là luôn chỉ là con như là không vượt qua cái thế này đi. Nhưng mà con nói là lúc tỉnh thì con như tụng con ra lúc tụng nó không khởi lên thì tu rất là vào rồi ạ. Đâu ra đấy, nhưng mà khi mỗi cái tướng ngại thì như là nó bị tướng ngại mà nó về cái tắc cái hơi thở chứ nó phát ra nó bị nóng á. Con không chịu nổi. Trước đấy thì con như thầy thì có thể hôm nào thì con đến khoảng đến mai đi về kia thì thầy thì con thầy cho phép con thế là thầy ghi và xong phương pháp là thầy cũng út đưa con thì con này con tu thì là về con cứ tu vẫn cứ tu tứ niệm xứ ạ.
À, bây giờ không có chướng ngại thì mấy con tu tứ niệm xứ là tốt nhất bởi vì nó cái pháp có cái phao
đấy con chỉ có chướng ngại một chút ít thôi ạ. Thế thì thầy cứ xem qua là bây giờ thầy
con còn tu tâm xả là ngồi chơi tối ngày chơi không có làm trò trống gì hết ngồi chơi. Ngồi chơi sướng lắm.
Con bạch thầy tâm xả không ngồi chơi không có sao không có khác đấy thì con sợ là coi như là con nhiều lúc là con buông lung hay cái này khác là nó.
Thì buông lung sao được? Dạ. Ngồi chơi chứ mà nó sẽ nhiều chuyện lắm.
Con bạch thầy. Con bạch thầy thế thì tâm xả thì coi như là trong lúc vẫn có phòng hộ 6 căn đó. Phòng có phòng phòng hộ 6 căn đó vẫn phòng hộ.
Nghe thấy không phòng hộ rồi con.
Phòng hộ hết thì
con
nghĩ là
giữ được đồ để nghiêm chỉnh hết chứ. Tu cái này mà tới cái giai đoạn chánh tư duy rồi thì đâu có còn mà rồi được rồi thầy
thế còn việc nữa con xin để thầy như là về sử dụng được cái đồ con ở ngoài kia là chỉ còn con với lại cô liễu thanh thầy luôn cô liễu thanh tâm á thì ở ngoài đấy thôi chứ còn đâu thì thầy cũng ở sư cô dân đấy chứ để lắm cái cô dân đến con nhiều con biết con cô tập ở đấy thì con biết ở đấy là khi nào là dụ mà cô út thành sang thì con có thể ở trong này ạ thì đây là khi nào.
Nếu là rồi cô út vừa làm xong mấy cái nhà xong rồi mấy con lớn tuổi cô đưa ra cái khu dưỡng lão hết rồi. Bây giờ cô đang làm nữa. Còn cô mẹ cô tập thì cô út thấy cũng tội bây giờ cho đi về thì cũng tội cho cô tập nữa. Do nên cô út ra cho đưa ra rồi sau này hồi trưa thầy với cô út đi ra và dọn cái nhà cho hai mẹ con rồi đó để mấy con ở trong này yên tu chút để động.
Dạ. Thế thì con nhà tu thế con cứ vẫn ở ngoài đấy rồi. Con đưa nó tạm ngoài đấy rồi chào nhà cũng
rồi cũng cứ ở tạm ngoài ấy rồi rồi cứ sẽ lo con nghe viết rồi không rồi
nhưng mà cần cái này thì
con hả? Cái chỗ nào con?
Thì không đông nè. Đến năm mấy?
À, đến năm mấy hả?
Khỏi
rồi. Khỏi con? 2005 nè. Mày giờ chưa có xong cái khóa mình chưa rồi xong rồi chưa có để chi con? Còn đang tu. Biết đâu chừng mai mốt tôi tu chứng rồi. Mới có 2006 thôi. Còn tôi chưa tu chứng nó kéo dài tới 2008 thôi. Người ta bây giờ ghi vậy nó đặt. Được không? Không có gì đâu. À con để trong cái gói đồ bỏ luôn đó đi.
Lấy cái bài viết cho con, cái con đang nói con là nên lấy.
hết hay là tôi có gì hết, thì có nghĩa là con hạnh lại hết.
À, bây giờ thì con bị chướng ngại con đó, cho nên con tu thân xả chứ không có gì. Con bị con chướng ngại. Vì con tu mà nhiếp tâm có một cái đối tượng, con có cái khó nào đó thì con bị chướng ngại, nó làm cho con khó tu. Con ngồi chơi mà luôn luôn tỉnh, tập tỉnh thức ở trên cái ngồi chơi trong hoặc trong hành động hoặc quét sân hoặc là gì đó, cứ tập tỉnh thức trên đó để xả tâm, đừng có để cho nó bị hỗn trần thì miên thì nó không ra được. Gì nữa đây con, làm cái tờ giấy này
con.
Rồi rồi.
Thưa sư ông, còn sách của cha tụi con mượn, giờ tụi con trẻ là hết thôi sư cha.
Sách gì con?
Cái tờ này thầy phát cho con đọc con.
À, sách đọc cứ để đó đi con, không có sao hết con, không có gì đâu. À, chỉ có đường dịch dụng.
Cái chỗ này nè, con mua mấy con sách đây nè con.
Có chỗ không có đọc chưa con?
Con
chưa
đọc nhưng mà không có hết. Có cuốn sách con đọc một hai bài, con có điền sao con chưa biết gì.
Chưa đọc hết nữa. À, thử khóa tu tập, tâm tự được phần chưa khóa.
Con điền vô làm sao đây chứ.
À, thì cứ cái nào có thì mình gạch dấu, mà không có thì mình để cấm vậy thôi.
Con đọc ít cũng gạch hả chứ
sao? À, cũng gạch, mình có đọc rồi thì gạch. À, đọc sơ qua cái tựa cũng được. Còn không mình đọc có nổi cái tên cũng được. Ví dụ như cái tên sách hành tập tiện tôi có đọc, tập tâm tự gạch dấu. Được rồi, con không biết ra đâu. Rồi, nó tu đi ở đó mà. Đọc nữa.
Con không có đọc mà sao con thấy bữa nay chứ không có tu gì hết mà sao thấy nhức đầu rồi chứ
con. À, cái đó là cái chướng ngại của con. Mà con.
Thưa con, cái tờ giấy này giờ con có thể con lấy con đưa xong được không ạ?
Rồi, con có đưa chưa con?
Dạ, con chưa, giờ con
chưa là một bữa khác đưa không được con. Ngày mai đưa cũng được, không có gì đâu. Coi như là ngày mốt là giờ khác tu được con. Rồi con vô đây nó trễ quá là sao tu được con? Nó trễ quá, bây giờ 4 tháng rồi, bắt đầu ta lên cái lớp có TV rồi. Con sẽ vào trong cái dịp tới 1 tháng 10 năm nay á, 1 tháng 10 âm lịch, sẽ mở cái khóa chính TV chính kiến rồi mà con. Còn bây giờ nó đang lên cái lớp chính TV. Nghĩa là ngày mốt này là vô lớp chính TV rồi. Thành ra con đến con làm sao con vô học, con đâu có học có lớp chính kiến.
Chưa thầy, con không học cũng được. Con chưa thầy, cho con vô học đi.
À, tu từ từ là không biết bây giờ đang không có tháp hết rồi đó. Bây giờ thầy còn đang bây giờ đâm rồi cái lớp học nó chiếm hết chỗ mà. Bây giờ chính đưa cho cô tập đến cái chỗ nào cho yên ổn, đừng có người để cho con cũng nó bình tĩnh là. Mà để đông người thì nó không có được bình đẳng mà. Cho nên đang tìm cái lối giải quyết. Vậy mà hiện giờ nó dời cho mấy con đi ra kia để cho nó yên tĩnh chút. Bây giờ thêm nữa là biết đâu ở đâu bây giờ này. Thì nó nam cũng không còn thất, mà nữ cũng không còn thất. Vì cái lớp học mà con biết cái lớp học nó phi sinh nó đông lắm. Cho nên nó đông quá. Rồi bây giờ con xin con không hỏi trước. Con phải hỏi là bây giờ nó coi cái lớp học nó mở cái lúc nào. Thằng lúc đó con vô nó có cái lớp học, chứ không phải như vậy chung chung như thầy
mà. Thầy con xin biết được thì là con ở trên là thầy con không có được liên lạc cái gì. Mà ở đó bây giờ thì con khổ quá rồi. Con không còn con đường nào nữa. Mà bây giờ dù là thì con cũng trẻ coi như là không tác sư ở ngoài đó là cần gì con. Con nhận chùa cũng không có nhận được nữa. Đi đến đâu người ta cũng gì con rồi mình ra. Thì con không ngóc được đầu lên nữa, con ở đâu cũng không được nữa. Thế rồi, bây giờ người ta thương với các Phật tử, kể cả ngày trước đó, các bà đó thương con đó, nhưng bây giờ từ ngày con về rồi, thì nó cũng khác hẳn đi. Rồi,
sao mà con ở đâu mà người ta cũng ghét con hết vậy là chắc chắn là tại con ở mới ghét.
Thế rồi bây giờ con
vẫn nghĩ là gì vậy ạ?
Chưa hả con? Chứ con hỏi cái gì đây?
Dạ con có việc sẽ nói về mà nói. Cô cứ đi ra. Cô cứ nói chuyện gì? Không có gặp ai. Con đi ra.
À thôi, bây giờ con cất đi. Tối rồi, mai lắm rồi. Chứ bây giờ tối rồi con, tối rồi. Tối rồi con. Hết giờ rồi, tối rồi. Nãy giờ mới con biết, bây giờ là gần 6 giờ rồi. Gần năm giờ rưỡi rồi.
Không,
rồi mai, chứ bây giờ mà thầy giải quyết mấy con nữa thì thôi. còn con thì bây giờ thầy đâu có giải quyết, thầy đang giải quyết cái lớp học. À, con bây giờ con biết cố rồi kia còn không, con ra con hỏi xin cố với chứ.
Dạ, con
để con sắp xếp chứ.
Vâng, nhưng mà một phần thì con chưa chưa thầy, con thấy thầy bận, con không dám nữa rồi con. Thì
rồi thì bây giờ con cứ nghỉ đỡ đi con, chứ bây giờ làm sao bây giờ thầy đâu có giải quyết được con. Nó hoàn toàn là bây giờ trong cái tu viện bây giờ nó hết nhà hết cửa rồi, bây giờ chỉ nó còn có cái
một ngàn người cho thầy, một ngàn người
tối nay mà con biết bây giờ mà thầy còn ở đây mà tối nay mà một sách vở của tăng mà chưa chấm bài đó. Thì mấy con biết mà thầy phải thức xuống đêm mà giảng bài ở đâu có gì. Nên lẽ ra thì trong một tiếng hồ mà thầy giải quyết cho mấy con xong rồi thì cái buổi chiều này thầy chấm bài được một số rồi. Mà ngày mai là phải trả bài hết. Mà bây giờ bên nữ mấy con còn gửi thầy tập này nữa, lẽ ra thì không có nhận đó. Đã xong hết, đã dán, dán dẹp hết là con có.
Thế là sao con nghe thế là con hiểu qua là con làm được hết rồi, con làm chung chung xong thầy con biết kỳ lạ vậy. Thầy con thấy là từ lúc mà thầy là thấy tư tưởng định thứ á, thầy chỉ như mà mơ vậy đó. Con về nó cái tâm con định nó biết nó rõ từng chút vậy, cho nên con thấy nó rõ mà nó tỉnh ghê lắm, nó đuổi cho con không cần hoài lạ lắm. Nhưng mà mơ vậy con thấy rõ, con biết thanh rõ cho con biết thanh. Nó từng chút một vậy đó thầy, con thấy
nó đúng rồi, nó quan sát rồi.
Từng chút, tại vì con nắm được cái con nắm được cái định thứ nó có tất cả, cho nên vừa ấy là nó vô, vừa ấy nó vô con rất là rõ ràng. Với lại ví dụ mà nói sơ cái gì đó là con sẽ làm bệnh với nó hình thành trong đầu con rất là nhanh, cho nên con rất là hiểu mà con sơ qua kinh pháp mà con hiểu, mà con thấy là con không có chuyên nhất được một pháp như ví dụ tâm từ chuyên với cả cuốn như người ta, là con họ không có chuyên nhiều như được vậy, cũng chung chung vậy thôi mà cái nào con cũng hiểu hết vậy.
Nó không sâu,
không có sâu mà trong cái nào con hiểu từ cả dục lậu với lậu như bên lậu. Con bữa đó con giết con đêm mà nó không hết gì đó, mà con là nếu con giết trong một ngày đêm thì con sẽ thông hơn. Thì thấy con thì con muốn tu hơn là muốn giết rồi, con ngàn giết rồi ấn rồi.
Thì con bây giờ thì tu ở trên tứ niệm xứ thôi bạn, mà tu đi. Con rằng lúc thầy Thân Vân vào tu với thầy tại tu viện, thầy Thân Vân có thỉnh cầu thầy khi nhập diệt hóa sanh trên hai độ chúng, thầy cho biết sau này thầy Thân Vân sẽ gặp một bé trai 8 tuổi có gương mặt giống thầy, tức là hóa sanh của thầy. Xin thầy cho con biết thầy còn hóa sanh trở lại thế gian không? Đó là câu hỏi không? Nhưng mà sự thật không có vậy đâu, khi mà hết cái tâm mà mình đã vô lậu rồi thì nó không còn tham si thì không tái sanh lại, thầy không bao giờ tái sanh lại, nghĩa là không bao giờ, nghĩa là bây giờ thầy đem hết sức của thầy làm thì duy trì cái mặt mà thầy sống để thầy dựng lại cái chánh pháp cho chúng sanh cái đường cái đạo đức nhân bản nhân quả, mà hết thầy làm xong rồi thầy đi trở lại đi cái gì thì biết là thế gian là không bao giờ nó là các thứ vô thường bất tịnh, không ở đây nó không còn chút nào mà ham ở đây nữa, ra đi là vĩnh viễn, cũng như Đức Phật Thích Ca vẫn bao giờ thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca thường nói trong kinh đó, ta chỉ một kiếp này nữa mà. Thì thầy cũng vậy, thầy cũng chỉ một kiếp này nữa mà. Đây là cái chuyện mà thầy Tăng Quân nói chứ còn không có gì thầy. Không có.
Vậy con muốn hiểu là ý con muốn nói là có phải là người khải thầy đang đang cùng chung cái tưởng không chung khải?
Cùng chung cái tưởng thôi.
Con thấy vô, cảm nó nói con vô tưởng mà con thấy toàn là người cảm nói gì đâu anh.
Người cảm là nói trong cái tưởng đó. Trong cái tưởng.
Chung cái tưởng
thôi. Tại trong dân tôi cứ nghĩ rằng một người tu thì chính là còn được lợi tái sanh. Sau này thì sẽ gặp.
Cái chị Liên Nhãn á, ở làm cho Linh Châu á, mang bầu cái người cỡ cũng nói con hả? Cái này là bác ăn của thầy. Con thấy kêu con nói gì đâu không mà cho nên con muốn hỏi. Chị Liên Nhãn đang mang bầu thầy nó trời cái gì, người cỡ em nói gì vậy? Con có nói gì đó.
Khi mà nó còn tham si á thì nó mới quá tham, còn không tham si nó quá tham.
Thì con mới thấy là thầy nói là còn một kiếp này cho nên con mới
nói thổi. Nó nói tưởng, nó nói đây tuyệt tưởng. Đã thầy nói nó tương ưng, nó mới sao. Một người mà tu hết cái lậu hoặc rồi như thầy thì từ cái hành động nó không có lậu hoặc. Nó không làm sao tương ưng với ai được. Nó hết rồi. Cho nên thầy nói hoặc là ai làm gì thầy buồn giận, thầy không có buồn giận ai. Ai nói gì nói thì đứng trên đầu sóng không, cho nên vậy mà thầy bất động. Cho nên cái từ trường này là từ trường thật thả, làm sao mà tương ưng với người nào đâu. Người ta có tham si trong đó không mà thầy không tham si, làm sao mà tương ưng mà làm tăng lượng, con hiểu chưa? Như đó là tương ưng nói cho nên
cái tưởng nói lên,
cái tưởng nói mà, chứ không phải
tưởng nói
vậy thôi, nó bậy nó bạ không. Cái tưởng
có cái
ví
dụ mà bây giờ
năm nay
người
cảo
lên là vô được
lớp
chánh tư duy học
ha. À, chánh tư duy hả? Nó không kịp đâu, nó bài vở nó làm vậy không đủ rồi. Không đủ sức vô lớp chánh tư duy.
Lớp chánh kiến mà nó được cảo không được hả?
Không học được, nó đầu cư nó bị tưởng. Nó như vậy nó mà đã sống trong tưởng rồi. Hồi mà nó còn đi học nó đã bị tưởng. Nó nói trong cái tưởng. Chứ không nó tưởng mà cấp cô độc là nó tưởng là nó lợi pháp rồi. Nó tưởng đủ thứ, nó la hồ la, nó tưởng tầm bậy, người nào cũng tưởng đâu không. Nó sống hầu hết là nó bị tưởng.
Tưởng gì tùm lum, tưởng con anh ăn lại tùm lum. Nó tưởng không là nó không muốn bị tưởng luôn chứ. Nó tưởng thời gian con tỉnh tâm trở lại.
Nó bị tưởng luôn, không cấp cái này hết. Rồi, nó bị tưởng luôn. Cái đó nó nói trong tưởng không? Thầy Tâm Dân cũng bị tưởng đó không? Thầy Tâm Dân nó không phải bình tĩnh
đâu.
Nó bị cỡ tưởng, hai người đó là bị tưởng đó. Nó không có bình tĩnh đâu.
Như tại bữa thì rồi con thấy là đi từ thiện chung với con với lại cô Liên Châu, rồi lúc mà tự nhiên giờ cái người cỡ lên lò mất với con á, như chồng cô Liên Nhãn với lại cô Liên Nhãn thì hai con trai á, cái sau đi thì ông con gái cái Liên Nhãn nói mình khó thở cho em nói á, không có sang cái này em gì đâu mà thở chị đó là con gái là này kia, cái vợ chồng mới đầu người cỡ không sao đâu, để em cầu nguyện. Tự nhiên cầu nguyện gì tùm lum hết, không có tội gì kỳ á. Tự cháu em không, anh không bình tĩnh mà tự nhiên thầy dạy sao mà em đi cầu nguyện cho cái bọn thai ta đáp là đó con gái là em đi cầu nguyện trai là sao không, không sao đâu, em tâm em cái tâm thầy giao cảm mà sẽ cầu nguyện được thì tùm lum hết con.
Nó nói bậy đó bà, nó tưởng không đó.
Chứ nên không thấy con mới rõ là cái lực tưởng nó ghê gớm vậy hả thầy?
Nó tưởng nó bậy bạ, không đúng đâu con.
Dạ.
Tất cả những cái điều là sai. Bởi vì sống trong tưởng thì nó trật hết, nó đúng đâu.
Có phải là mình sống trong tưởng
cho
nên cái tâm nó bạc, nó không có tu, nó chánh, nó đúng chánh kiến.
Nó không tu đúng chánh kiến nữa, nó không vô đâu, nó nói là mày. Nên nó bày hạ nó thôi.
Chỉ là trước đây thì con cỡ vô tu viện thì hai đứa con tự nhiên có nhân duyên vậy, mà sao là chắc hai con hết duyên hả?
Hết duyên, bởi vì nó bị tưởng rồi, nó bị rời ra rồi, nó bị bạc nó hết
duyên. Là con người cỡ hết duyên nhân quả.
Hết duyên nhân quả. Thôi bây giờ con lo con tu còn cảm
ơn.
Rồi.
Cái chỗ này con khi con thấy con cách nào con cũng thấy đạt hết á, con đi như này có sao không thưa thầy?
Được, con không sao, thích cái sách nào, sách nào thích cũng hay ấy, thì cũng được. Đó là người ta thăm dò coi thứ con mình thích gì, cái bộ sách nào với cái đặc tướng của mình như thế nào, chứ không có gì con. Rồi.